Vĩnh Lạc xin được hân hạnh tái ngộ quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đi vào bài thơ Long Thành Cầm Giả Ca của Nguyễn Du trích trong Bắc Hành Tạp Lục, trên đường đi sứ Trung Hoa, ông đi ngang thành Thăng Long. Đây là bài tựa Long Thành Cầm Giả Ca. Điều đầu tiên chúng ta nên chú ý là ngữ pháp của tiếng Hán hoàn toàn ngược với tiếng Việt. Thành Thăng Long thì nói là Long Thành, người đánh đàn thì nói là Cầm Giả, bài ca về người đó thì để cuối cùng, tức là năm chữ Long Thành Cầm Giả Ca, thứ tự của tiếng Việt nó hoàn toàn ngược lại 100%, bài ca về người đánh đàn ở thành Thăng Long. Đó là điều trước tiên chúng ta cần phải để ý khi mà mình lo sợ mình có chịu ảnh hưởng gì của tiếng Hán hay không. Thưa quý vị, hoàn toàn không. Người ta có thể mượn ngữ vựng, vay mượn tất cả từ điển từng chữ một, nhưng mà cái khác nhau là cái thứ tự ở trong câu, đó gọi là cái syntax thưa quý vị. Hai ngôn ngữ khác nhau như vậy thì chắc chắn không bao giờ là cùng một nguồn gốc được, không thể nào. Người ta không có thể suy nghĩ mà sửa đổi đi từng tí một như vậy được. Ngữ pháp của tiếng Hán nó ngược với ngữ pháp tiếng Việt 100%. Đó là điều đầu tiên cho phép chúng ta hoàn toàn yên ổn rằng không lo sợ gì chúng ta mượn bao nhiêu chữ của tiếng Hán, điều đó không xảy ra. Chúng ta không trở thành người Tàu được, bởi vì chữ chỉ là từng chữ một thôi, mà cách xếp nguyên câu thì thần thái của tiếng Việt và tiếng Hán rất là xa nhau. Long Thành Cầm Giả Ca trước tiên là một chi tiết thú vị xin được nêu đến quý vị. Nếu ai đó có lo sợ là mình học chữ Hán nhiều quá có thành người Tàu không, thưa không bao giờ ạ. Bây giờ mình vào được bài thơ rồi đó, thưa quý vị. Long Thành Cầm Giả Ca, câu chuyện ngắn về một người mà Nguyễn Du đã từng gặp và đã từng biết ở Thăng Long. Sau 10 năm trở lại, hơn 10 năm, Nguyễn Du gặp lại một người đàn bà đã từng biết nàng là ai trong thời quá khứ. Nàng thay đổi hoàn toàn, và sự thay đổi của nàng là một biểu tượng cho sự suy sụp của đế kinh Thăng Long. Trong cuộc đời bi thảm của người con gái gọi là Cô Cầm mà Nguyễn Du tả lại chúng ta bằng một thiên truyện ngắn có vần, nó không phải là một bài thơ, nó là một câu chuyện ngắn. Một câu chuyện ngắn hay như là của Anton Chekhov, một câu chuyện ngắn hay như là của Guy de Maupassant, một câu chuyện ngắn hay như là của Honoré de Balzac viết tiểu thuyết loại vừa. Chính Nguyễn Du có viết một bài tiểu dẫn, chúng ta hay đọc bài tiểu dẫn ở đây. Long Thành Cầm Giả, bất tri tính thị, văn kỳ ấu niên, tổng học bát Nguyễn Cầm ư, lê cung hoa tần bộ trung, tây sơn binh khởi, cựu nhạc tử tán, kỳ nhân lưu lạc thị tiền, hiệp kỹ dĩ ngao thuộc tản bộ, sở đàn giai ngự tiền cung phụng khúc, toại xưng nhất thời tuyệt kỹ. Phi ngoại nhân sở văn, toại xưng nhất thời tuyệt kỹ. Dịch nghĩa, người gầy đàn đất Long Thành ấy tên họ là gì không rõ, nghe nói lúc nhỏ nàng học đàn Nguyễn nơi đội nữ nhạc trong cung vua Lê. Binh Tây Sơn giấy lên, các đội nhạc cũ lớp chết lớp bỏ đi, nàng lưu lạc ở các chợ ôm đàn gầy dạo. Những bản đàn do nàng gầy là những khúc trong cung phụng gầy cho vua nghe, người ngoài không ai biết, cho nên tài danh của nàng lừng lẫy một thời. Dư thiếu thời, thám huynh đế kinh, lữ túc giám hồ điếm. Kỳ bàng Tây Sơn chư thần đại tập nữ nhạc, danh cơ bất hạ sổ thập. Kỳ nhân độc dĩ Nguyễn Cầm thanh thiện trường, phả năng ca, tác bài hài ngữ, nhất tọa tận điên đảo, sát thường dĩ đại bạch, tiếp tận, tiền đầu vô toán, kim bạch ủy tích mãn địa. Buổi thiếu niên, đến kinh đô thăm anh, tôi trọ gần giám hồ. Cạnh đó các quan Tây Sơn tập hợp nữ nhạc, danh cơ không dưới vài chục. Nàng ăn đứt mọi người với cây đàn Nguyễn, lại hát hay và khéo nói khôi hài. Cử tọa đều say mê điên đảo, đua nhau ban thưởng. Những chén rượu thưởng to lớn, nàng nhận uống cạn. Tiền thưởng nhiều vô số, vàng lụa trồng chất đầy cả đất. Ở đây mình chú thích quý vị, anh trai của Nguyễn Du là Nguyễn Nễ ra làm quan với Tây Sơn. Nguyễn Du không hề ra làm quan với Tây Sơn. Suốt đời Nguyễn Du có ưa Nguyễn Huệ hay không là một điều huyền bí của lịch sử. Mình đoán là thuở trẻ thì hoàn toàn không. Đến già nghĩ lại qua nhân vật Từ Hải trong truyện Kiều, mình đoán là Nguyễn Du có nghiệm lại và thấy Nguyễn Huệ có chỗ đáng phục trong nhân vật Từ Hải, mà chắc chắn là một thác thân của Nguyễn Huệ. Nhưng mà lúc mà thỏa bé thì anh trai ruột cùng cha cùng mẹ, thời phong kiến là thân lắm quý vị, là Nguyễn Nễ ra làm quan với Tây Sơn mà Nguyễn Du không ra. Nguyễn Du năm đó là nhỏ hơn, chỉ là một hàn sĩ mà trẻ, thành ra đến chỗ anh đang làm quan to cho Tây Sơn. Và một chi tiết thú vị quý vị thấy không, là người ta cứ kêu là chúng nó có tiền, bây giờ chúng nó ăn chơi rồi gọi gái tới rồi làm những cái điều xa đọa. Thưa quý vị, thời đó cũng vậy thôi, những người quan tướng của Tây Sơn, tức là theo chúng ta bây giờ là bên phía xịn đó, bên phía mà gọi là đáng tự hào của Việt Nam đó, khi họ ra họ lấy được xứ Bắc rồi thì là họ lập tức chơi gái, họ gọi gái về nữ nhạc là đến vài chục cô. Rõ ràng nói như vậy thôi, thời nào cũng vậy thưa quý vị. Đã là đàn ông tất có chuyện này, chúng ta không nên thiếu cái tầm nhìn của lịch sử mà cho rằng đây là cái điều mới xảy ra ở gần đây. Bản thân cái điều ăn chơi đó không chứng minh là những người đàn ông ấy thuộc phe nào cả. Họ có thể là dũng tướng đáng kính nể trong phe của chúng ta, mà họ có thể là bên phe địch. Tất cả chỉ có một điều là khi người đàn ông thắng thế, họ lập tức đi xứ đó, họ gọi gái đến, họ xem thử xứ này con gái đẹp cỡ nào cho biết. Chuyện bình thường xưa nay, không phải là một chuyện đáng làm cho một điểm chú ý tập trung vào để phán đoán được gì nhiều. Bây giờ mình đi tiếp. Dư thời nặc thân ám trung, bất thậm minh bạch, hậu kiến huynh chi sứ, đoản thân khoát kiểm, ngạch đột diện ao, bất thậm lệ, cơ bạch nhi thể phong, đạm mi nùng phấn, ý dĩ hồng thúy tiêu thường, xước xước, nhiên hữu dư vận, tính thiện ẩm, nhãn hoắc hoắc, khuôn trung vô nhất nhân. Lúc bấy giờ tôi nấp trong bóng tối, trông thấy nàng không rõ lắm. Mình nhắc lại quý vị ha, là Nguyễn Du đi ở trọ ở Hồ Gươm. Anh trai làm quan cho Tây Sơn mà Nguyễn Du không ở nhà anh trai, hai anh em rõ ràng bất đồng chính kiến, không nói nhiều. Nguyễn Du ra ở trọ, thì ở trong cái hotel đó quý vị, ở chỗ mà khách sạn Nguyễn Du ở đó, chỗ đó là có gái cung cấp ban đêm, thì các quan Tây Sơn tới đó chơi. Nguyễn Du đang ở gác trọ mới nhìn thấy cảnh mà họ chơi đêm hôm đó, thì thấy được nàng nhưng mà đóng bóng tối không nhìn rõ được, mà rõ ràng là thích nàng lắm, bởi vì thấy nàng có sức sống lạ lùng. Sau đó đến nhà của anh trai thì khám phá ra là nàng có đi lại thân với Nguyễn Nễ, tức là Nguyễn Nễ và nàng mình có thể đoán là có cặp nhau ít nhất ở mức độ nào đó. Nguyễn Du đến chỗ đó mới thấy được đi ra đi vào nhiều, bởi vì có lui tới nhiều, có ăn nằm, có gắp cơm ngồi ăn và có buổi tối là trong phòng đi ra uống nước thì mới nhìn thấy được. Thì Nguyễn Du tả cực kỳ hay vừa rồi. Bây giờ mình nghe, chưa bao giờ trong văn học cổ điển mà lại có một người đàn bà mà tả rõ như thế này. Sau gặp lại ở nhà anh tôi, nàng người thấp, má bầu, trán rô, mặt gãy, không đẹp lắm nhưng da trắng tẻo, khéo trang điểm, mày thanh, má phấn, áo màu hồng, quần sắc thúy, hớn hở có bề phong tao, tánh lại hay rượu, ưa hí hước, tức là uống rượu nhiều, tửu lượng cao mà lại thích khôi hài. Ở đây mình đoán là khôi hài tức là nói những câu mà nó thuộc loại hơi có mức độ dâm đó quý vị, làm cho đàn ông cười phá lên. Cả cái đêm mà nàng diễn cho Tây Sơn mà cười rã ruột ra, và bây giờ ở với lại cái nhà Nguyễn Nễ mà nàng như thế này, mình đoán được đôi mắt long lanh không để một ai vào trong, tức là khinh người vô cùng và coi đàn ông như cỏ rác. Thái độ của Hồ Xuân Hương tả mấy cái anh quân hiền nhân quân tử mà nhìn thấy mình là đầu đút cong hết lại, là cái chỗ giống y hệt như nàng này, hoàn toàn đúng như vậy. Bây giờ mình đi tiếp. Tại huynh gia mỗi ẩm tiếp tận túy, ẩu thổ lang tạ, ngọa địa thượng, đồng bối phi chi, bất tuất dã. Khi ở nhà anh tôi mỗi lần uống rượu, nàng uống say vùi, nôn mửa bừa bãi, nằm lăn trên đất. Bạn bè chê trách không lấy làm điều. Ở đây chữ Hán về ngữ pháp nó làm cho chúng ta không hiểu rõ lắm. Cái câu mà đồng bối phi chi là những người bạn mà làm chung nghề với nàng đó, họ lấy điều làm phi là thị phi, thị là đúng mà phi là sai, họ lấy thế làm sai, bất tuất dã là không sót gì hết. Mình không hiểu là họ vì thế mà họ không thèm sót nàng, hay là nàng không thèm sót chính mình và nàng coi họ nói là như pha. Có lẽ cả hai điều, người ta có cái cảm nhận tức là nó đã không coi thân nó ra gì thì mình thương nó hơn, để mà làm gì cho nó mệt. Đó là lẽ thường, con người ta cũng vẫn thường ở với nhau bình thường, mỗi ngày chuyện vẫn có thưa quý vị. Chúng ta đi tiếp. Hậu sổ tài dư tổng gia nam quy, bất đáo Long Thành nhược thập niên hĩ. Sau đó rồi thì tôi có việc phải vào Nam, không tới được thành Thăng Long đã khoảng 10 năm hơn rồi. Kim Xuân Tương phục mệnh bác sứ, đạo kinh Long Thành, chư công nhục tiễn Vu Tuyên Phủ Nha, tất triệu tại thành nữ nhạc, thiếu cơ sổ thập, tịnh bất thức danh diện. Đến đây thì là Nguyễn Du là 10 năm không trở lại Long Thành đó. Thành ra là mùa xuân năm nay thì tôi mới phụng mệnh của nhà vua đi lên phía mà sứ đất Bắc á, thì con đường là đạo kinh Thăng Long, là đi xuyên ngang Thăng Long. Thì là bạn bè có nhã ý mới là mời tôi tới làm một bữa tiệc, mới dùng chữ là nhục tiễn, tức là tôi nhục nhã mà phải nhận cái ơn của bè bạn, tiễn tôi đi ngang qua Long Thành. Thì Dinh Tuyên Phủ có gọi vài chục nữ nhạc mà tôi đều không hề biết mặt biết tên, tức là bây giờ tôi đi 10 năm về rồi, mấy cô trẻ trẻ mà đào tơ hơ hớ bây giờ cả đống. Nhưng mà bây giờ mình về Việt Nam gọi là ôi ca sĩ mới bây giờ lên nhiều quá, chả biết con nào là con nào, cứ thấy nó đầy đường ra mà con nào nó cũng nổi tiếng và mình không nghe đứa nào đâu. Và đi tiếp, Điệt Khởi Ca Vũ, Kế Văn Cầm Thanh Thanh Việt, Quýnh Dị Thời Khúc, Tâm Dị Chi, Thị Kỳ Nhân, Nhan Xấu Thần Khô, Diện Hắt, Sắc Như Quỷ, Y Phục Tịnh Thô Bố, Bại Huy Sắc, Đa Bạch Bố, Mặc Tọa Tịch Mạt, Bất Ngôn Diệt Bất Tiếu, Kỳ Tạng Đãi Bất Kham Giả, Bất Phục Ti Vi Thùy Hà, Duy Vu Cầm Thanh Trung, Tự Tằng Tương Thức, Tắc Nhiên Vu Tâm, Tịch Tán, Chất Chi Nhạc Nhân. Ở đây mình dịch từng chữ nhé. Tiệt Khởi Múa Hát, kế đến tiếng đàn trồi lên, nghe trong trẻo khác thường. Không chút giống cái thời bây giờ người ta ca hát, nhạc nó không phải nhạc của thời bây giờ. Lòng tôi kinh dị lắm, mới nhìn thử lại người gầy đàn xem là ai, thì thấy một người thân gầy, xác khô, mặt đen, sắc trông như là người chết mới vừa ngồi dậy. Áo quần toàn vải thô, bạc màu lại vá nhiều mảnh trắng, ngồi lầm lì ở cuối chiếu, không nói cũng không cười, hình trạng thật khó coi. Tôi đợi đến lúc mà hết, tôi mới ra tôi hỏi mấy người nhạc, thì hóa ra là Tức Kỳ Nhân Dã là người trước kia đã gặp. Ta hồ than ôi, thị nhân hà chí thử ra, người đàn bà này sao đến nỗi ấy. Phù ngưỡng bồi hồi, bất thăng kim tích chi cảm, nhân sinh bách niên, vinh nhục ai là kỳ khả lượng ra, biệt hậu, nhất lộ thượng, nhân ca dĩ thác hứng. Người ấy sao đến nỗi thế này? Cúi ngửa bồi hồi, nghĩ đến cảnh cổ kim, lòng tôi cảm kích vô hạn. Đời người trăm năm, những cảnh vinh nhục buồn vui, thật không sao lường được. Sau khi từ biệt trên đường đi, tức là đường đi sứ đi qua Bắc Kinh đó quý vị, cảm thương khôn nén, nên soạn bài ca. Chúng ta đi vào bài thơ Long Thành Cầm Giả Ca. Long Thành giai nhân, tính thị bất ký thanh, độc thiện Nguyễn Cầm, cử thành chi nhân dĩ cầm danh. Học các tiên triều cung trung cung phụng khúc, tự thị thiên thượng nhân gian đệ nhất thanh. Dịch nghĩa từng câu, Long Thành giai nhân là người đẹp ở thành Thăng Long. Tính thị bất ký thanh là họ tên không còn nhớ rõ được nữa. Độc thiện Nguyễn Cầm là một mình nàng thạo nhất là ngón nghề về đàn Nguyễn này. Cử thành chi nhân dĩ cầm danh, cho nên vì vậy mà cả thành Thăng Long lúc bây giờ ai cũng gọi nàng là cô Cầm. Vì vậy tên thật của nàng không nhớ được, không ai dùng để gọi bao giờ cả. Thưa quý vị, đàn Nguyễn là đàn gì? Đàn Nguyễn là đàn Nguyệt thưa quý vị. Cái đàn này về sau người ta thấy nó hình tròn giống mặt trăng nên người ta tự đổi cái chữ thành ra là đàn Nguyệt. Số là ngày xưa nó do một người tên là Nguyễn Hàm đời Tây Tấn chế ra để đàn, cho nên người ta gọi là đàn Nguyễn, đó là tên thật của nó. Nguyễn Hàm nằm trong nhóm Trúc Lâm Thất Hiền của nhà Tây Tấn của Trung Quốc, và họ Nguyễn của Trung Quốc không dính dáng gì đến họ Nguyễn của Việt Nam. Họ Nguyễn của Việt Nam là một nguồn gốc riêng tư thưa quý vị. Thành ra bên Trung Quốc họ Nguyễn rất là hiếm hoi, mà bên Việt Nam là một họ rất là phổ biến, nhất là sau khi nhà Nguyễn trở thành ra những vị vua cuối cùng của thời đại phong kiến Việt Nam. Mình đi tiếp, học các tiên triều cung trung cung phụng khúc là nàng học được cái nghề đàn trong cung cho vua Lê ngày xưa, riêng đàn cho vua nghe mà thôi. Tự thị thiên thượng nhân gian đệ nhất thanh, lấy đó làm cái điều hay nhất ở trên đời này. Chúng ta nên nhớ là điều trước tiên là nàng được đào tạo trong cung của vua Lê. Cái năm mà Nguyễn Du gặp nàng ngồi thuở trẻ và chúng ta sẽ nghe ông tả từng tí một đó, là vì lúc bây giờ Tây Sơn ra Bắc, chúng ta đều nhớ là Lê Chiêu Thống bỏ chạy lên Bắc Ninh cùng với Nguyễn Hữu Trình, thành ra trong cung vua tất cả những người hầu hạ bây giờ không biết đi đâu, thì họ siêu giạt bốn phương. Nếu mà làm nghề nấu bếp thì chắc có lẽ là còn dễ kiếm sống, còn đi làm cái nghề đánh đàn mà đàn cho vua nghe thì ra ngoài đời rất ư là khó kiếm sống. Nó cũng khó kiếm sống chẳng khác nào một người chuyên đàn nhạc cổ điển Mozart Beethoven mà đi ra một cái quán họp đêm mà nơi mà người ta chỉ nghe nhạc sập sình vậy. Tức là nàng phải cải biến cuộc đời rất là nhiều. Cái điều đầu tiên nên nhớ là người đàn bà này cảm thấy là mình đang sống ở một thời đại không ai hiểu mình, không ai cần mình, không ai thích mình, không ai ưa mình. Và nàng có mức độ ngang ngược của một người trong cung cấm bây giờ phải ra lăn lộn với ngoài đời. Ý đầu tiên rất hay là ở ý đó. Và nhất là cái tên của nàng, tên nàng nàng giấu biệt, không ai biết tên là gì, người ta chỉ gọi là cô Cầm vì đi đâu cũng xách đàn đi theo, mà nổi tiếng là có tiếng đàn hay thưa quý vị. Dư ước thiếu niên tằng nhất kiến, giám hồ hồ biên già khai yến, Thử thì tam thất chính phương niên, hồng cang ỉ mái đào hoa diện, đà nhan hám thái tối nghi nhân, lịch loạn ngũ thanh tùy thủ biến. Chúng ta dịch nghĩa từng câu. Dư ức thiếu niên tằng nhất kiến, tôi nhớ hồi thuở tôi còn trẻ, có một lần tôi đã từng gặp nàng. Giám hồ hồ biên dạ khai yến, là đêm người ta mở tiệc ở hồ giám. À, hồ giám thưa quý vị là cái hồ nơi đó người ta có văn miếu đó. Và có khi là người ta hay dồn lẫn chữ này với hồ gươm. Nhưng mà thật ra hồ giám và hồ gươm có thể coi là hai khái niệm riêng biệt được. Ở hồ giám là nơi mà có quốc tử giám và có Khuê Văn Các, cũng như là có văn miếu rất là nổi tiếng ở thành Tăng Long, là một trong những công trình kiến trúc đẹp và hài hòa nhất với cảnh vật thiên nhiên chung quanh của đất Hà Nội, nghìn năm văn vật thưa quý vị. Thành ra chỗ đó là cái chỗ Nguyễn Du ở trọ khách sạn. Chúng ta có nhớ là trong tuần rồi khi chúng ta phân tích về ngữ nghĩa đó của cái lời tựa thì mình có nói qua là Nguyễn Du không có ở trọ ở ngay trong nhà anh đang làm quan với Tây Sơn, mà đi ra hàng chợ mà làm riêng, và ở đây là có cái tiệc đêm hôm đó ở khách sạn của Hồ Giám. Thử thì tam thất chính phương niên, lúc bấy giờ nàng 21 tuổi, tiếng Hán thường hay nói tuổi bằng lối nhân đó quý vị, tam là 3, thất là 7, 37 ở đây là tức là 21 tuổi, 3 lần 7, 21, nếu muốn nói 31 tuổi người ta phải nói là tam thập thất chứ không nói tam thất được, còn khi nào có hai chữ để kế bên nhau như thế tức là dùng làm toán nhân, năm ấy nàng 21 tuổi. Chính phương niên tức là tuổi mà thơm tho, thưa quý vị, chữ phương có nghĩa là mùi thơm tho của hoa cỏ. Khi mà dùng làm tính từ cho người phụ nữ ngày xưa, tiếng Hán nó không có dùng như tiếng Anh, nó chữ her là của cô ấy hay là của bà ấy. Người ta đệm thêm một cái chữ gì đó, mình đoán được là của cô ấy. Thường con trai không bao giờ dùng chữ phương cả. Chữ phương ở đây đệm vào, tôi là thấy là chữ her, thưa quý vị. Một cái lối được coi là rất là khiêm cung và rất là trang nhã của tiếng Hán cổ điển. Hồng trang ỉ mái đào hoa diện có nghĩa là nàng đánh phấn hồng vào và nàng đánh rất là nồng đậm và gương mặt của nàng đỏ lên như hoa đào. Đà nhan hám thái tối nghi nhân có nghĩa là nàng uống rượu say ngà ngà, nhưng mà cái đó lại rất là hợp với người, và nàng có một mức độ làm cho cái đó nó lại trở thành nó duyên dáng nữa là khác. Nghi đây là thích nghi với hoàn cảnh và là thích hợp. Nghi nhân tức là nó vừa với nàng. Người khác say thì trông không ra sao, mà nàng say lại trông hay. Lịch loạn ngũ thanh tùy thủ biến, tức là ngũ thanh ở đây là năm nốt thưa quý vị. Ngày xưa thờ nhạc của Trung Quốc chỉ dùng có năm nốt mà thôi, gọi là cung tương dốc chủy vũ, tương đương với nốt đồ rê mi son lá trên âm của phương Tây, không có nốt pha và không có nốt si để mà tránh một cái quãng gọi là quãng tam cung, nó nghịch tai và họ không chịu sử dụng cái quãng đó. Không phải là người Hán không biết đủ bảy nốt mà họ bỏ hai nốt họ không dùng vì cho là hai nốt ấy kêu không hay, là một cái điều làm cho âm nhạc của Trung Quốc cuối cùng đi vào tử địa thưa quý vị. Đó là một cái lối rất là điển hình cho văn hóa của đầu óc Trung Quốc, là cái gì cũng đòi ở một mức độ toàn hảo, mà cái toàn hảo đó nó không có đường phát triển về sau và nó hóa thành ra sơ cứng, cũng như là nó hóa thành ra cả một cái gì đó truyền thống nó đè nặng vào trong cái sáng tạo sau này. Lịch loạn có nghĩa là tay nàng vút lên vút xuống, nàng đánh đàn đó quý vị, cầm cái tay mà nó quẹt nó khẻ đến cái đàn đó, tùy thủ biến là cứ theo cái bàn tay của nàng mà biến ra. Bây giờ là những câu thơ nổi tiếng vô cùng để ông tả tiếng đàn của nàng. Hoãn như sơ phong độ tùng lâm, thanh như sông hạc minh tại âm, liệt như tiến phúc bia đầu toái tích lịch, ai như trang tích bệnh trung vi Việt ngâm, thính giả mỹ mỹ bất tri quyền, tiện thị trung hòa đại nội âm. Mình dịch lại từng câu của đoạn vô cùng nổi tiếng này. Hoãn như sơ phong độ tùng lâm là khi nàng đàn chậm, hoãn tức là chữ chậm đó quý vị. Giống như là gió mà gió thưa thôi, sơ là thưa thớt, là gió mà gió phay phay nhẹ nhàng thổi qua khu rừng tùng. Thanh như sông hạc minh tại âm, khi nó trong trẻo thì nó giống như hai con chim hạc gọi nhau ở trong bóng tối. Câu thơ tuyệt đẹp thưa quý vị. Liệt như tiến phúc bia đầu toái phích lịch là khi nào mà nó hùng hồn và đanh thép. Liệt ở đây là chữ oanh liệt đó, thưa quý vị. Khi nào mà đàn đàn tiếng đàn hùng hồn và đanh thép, nó mạnh như sét đánh vỡ bia tiến phúc. Và ai như trang tích bệnh trung vi Việt ngâm, mà khi nó buồn thì buồn như là sự tích ngày xưa ông Trang Tích lúc mà bệnh á, là ông ta rên bằng tiếng Việt Nam. Thưa quý vị, bây giờ mình đi vào chú thích hai cái điển cố rất là hay này thưa quý vị. Tiến Phúc là tên của một cái bia ở chùa Tiến Phúc. Chùa Tiến Phúc là một ngôi chùa cổ từ đời nhà Đường đã có rồi, xây năm 707 để mà cầu thọ cho vua Đường Thái Tông. Chùa Tiến Phúc hiện nay vẫn còn đang đứng vững và trong chùa có rất nhiều bia. Có một cái bia nổi tiếng chẳng hạn như bia này đây, sẵn dịp đây chúng ta nhìn qua thưa quý vị, trên bia mà màu đen bên tay trái là chữ triện, T truyện tức là chữ của trước thời Tần Thủy Hoàng. Cái này thời đó chưa có giấy và chưa có mực, người ta khắc trên thẻ tre hoặc khắc trên đá, nên nét chữ nó có một mức độ mỹ diệu nhưng mà nó cực kỳ trang nghiêm và nó cực kỳ hoa lệ và nó trông vào nó cổ kính mà trông rất là hay. Đó gọi là chữ truyện. Còn ở bên tay trái là chữ sau này chúng ta viết gọi là chữ khải, thưa quý vị, chữ chữ Hán người ta gọi chữ như thế, cái font chữ gọi là chữ khải. Bây giờ mình so từng chữ một theo cái tục của nhà Đường đó, để sau này chúng ta phân tích về chữ, mình biết chữ nghĩa là gì đó, thì xin dặn dò với quý vị là chữ Hán phải dùng chữ truyện mới giải được nghĩa. Chữ khải đó là viết tắt rồi, cho nên có nhiều cái nét trong chữ khải nó viết không có đọc được cái nghĩa của nó. Chỉ có thói quen viết cho nó nhanh tay thôi. Còn muốn mà nó hay là phải dùng chữ tiện hoàn toàn mà thôi. Bên tay trái đây chữ tiện mình đọc từng chữ nhé. Chữ đầu tiên là chữ đường, ứng với chữ đường. Quý vị nhìn bên tay trái là chữ tiện cổ nó viết như vậy. Bây giờ chữ khải viết lại đơn giản hóa thế này này. Cái người giảng chữ là phải giảng bằng chữ tiện, giảng bằng chữ khải này không có ra nghĩa được. Đường thượng đô có nghĩa là kinh đô rất là tối cao của nhà Đường. Tiến Phúc Tự là chùa Tiến Phúc. Lâm Đàn là lên cái đàn để mà giảng kinh, thuyết pháp. Đại Giới Đức là ba chữ này là hiệu của nhà sư đó. Này là từng chữ tương đương với chữ trên bia đó. Mình có thể nhìn để thấy được từ chữ tiện nó biến ra chữ khải như thế nào. Lướt qua để sau này chúng ta còn có nhiều vấn đề phân tích về ngữ nghĩa của các thứ tiếng phương Đông cổ truyền. Luật sư. Ở đây luật sư không phải là cái ông advocate hay là cái ông lawyer như nghĩa hiện đại chúng ta dùng. Mà ngày xưa chữ pháp và chữ luật, chữ pháp là dùng chỉ chữ dharma của nhà Phật. Và chữ luật là dùng chỉ cái quy phạm mà các tăng phải sống với nhau đó, gọi là vinaya. Hai cái chữ đó nó gọi là pháp và luật. Thành ra pháp sư và luật sư, hai cái nghĩa hoàn toàn nó khác bây giờ chúng ta dùng, nhất là chữ luật sư. Hai chữ cuối cùng là chi bia, có nghĩa là cái bia của. Đó, chúng ta thoáng một lần để giới thiệu đến quý vị khán thính giả khái niệm về chữ tiện và chữ khải. Người ta thường dùng chữ bia Tiến Phúc trong một cặp câu đối sau đây rất là nổi tiếng. Đây là một cặp câu đối thường gặp ở trong những người trích văn chương chữ Hán. Thời Lai Phong Tống Đằng Vương Các, vận khứ lôi oanh Tiến Phúc Bi. Có nghĩa là khi mà gặp thời ấy, thì tự nhiên có ngọn gió thổi mình đến gác của ông Vương Thân mà đất Đằng. Còn nếu mà mình xui xẻo rồi thì tự nhiên có sét đến đánh vỡ bia Tiến Phúc đi, thưa quý vị. Đằng Vương Các là một cái gác ở thành phố Nam Xương, là thủ phủ của tỉnh Giang Tây. Đây mình nhìn ngày xưa địa phận nước Việt Nam của mình, theo sử chép của chúng ta lên đến Hồ Động Đình. Chúng ta nhìn đây nhé, đây là tỉnh Hồ Bắc và đây là tỉnh Hồ Nam. Ở giữa hai tỉnh là Hồ Động Đình, tức là cái gì mà ở phía nam của cái này là thuộc về địa phận của các bộ lạc Bách Việt ngày xưa. Và đây là tỉnh Giang Tây, nơi có cái gác Đằng Vương đó. Cho nên cái gác Đằng Vương đó nó thuộc về một cái địa phận mà ngày xưa nền văn hóa nó dính với phương Nam hơn là phương Bắc, thưa quý vị. Bây giờ mình nhìn thấy cảnh này không phải là cảnh thật đâu. Cái này người ta mới vừa xây lại tức thì mà thôi, bởi vì cái gác cũ nó đã ra đi rồi. Lý ra thường thường Vĩnh Lạc không có bao giờ quảng cáo cho Trung Hoa đâu, mà bởi vì là ở trong cái bài rất là nổi tiếng của Vương Bột, một nhà thơ đời Đường, viết trên cái gác Đằng Vương này đó, có hai cái chữ là dùng địa phận của sao trời để chỉ về cái vùng đó, là dùng là hai cái tú trong Nhị Thập Bát Tú là Dực và Trần, là chỉ vào đất đó. Và sau này chúng ta sẽ biết là Việt Nam của mình ứng vào đất của Vụ, là một cái tòa trong Nhị Thập Bát Tú, trong chương trình sau này mình sẽ làm. Thành ra chúng ta chú ý để biết được là những khái niệm thiên văn và địa lý ngày xưa nó cho biết địa phận nào mà họ suy nghĩ là không thuộc về của tộc Hán. Đó là một trong những địa phận này, thưa quý vị. Cả cái gác Đằng Vương này, đất đó ngày xưa cũng là một nền văn hóa cổ không thuộc về văn hóa của nước Hán. Chúng ta sẽ làm việc sau. Nhưng mà ý nói trong cái câu đối đó là hôm đó là Vương Bột được hên, thành ra đột nhiên có người dẫn tới chơi ở gác Đằng Vương rồi viết một bài phú trở thành ra nổi tiếng. Còn cái về phía của bia Tiến Phúc á, thì là thế này, thưa quý vị. Tiến Phúc á, là cái bia đó nó bị xui, là có cái anh học trò nghèo mà gặp nhiều cái khó khăn và hoạn nạn đó. Thì anh này mới là đi tìm tiền mà không có. Thì đến chỗ một người đời Tống là Phạm Trọng Im, Phạm Trọng Yên mới nói bây giờ người ta hay thích chữ đẹp á, mà bây giờ lên chùa đó rồi tráng chữ đẹp ra rồi bán ngoài chợ thì được. Chúng ta biết là bia khác bằng đá đó, mình lấy giấy, mình nhúng mực xong rồi mình lăn lên bia là mình có được một cái bản viết được nguyên. Nếu mà nét chữ đó mà nổi tiếng của một người viết chữ đẹp đó thì bán được tiền, bởi vì thường thường là phải có bản quyền mới mua được. Ngày xưa người Tàu xưa họ quý chữ viết đẹp lắm, không có dễ gì mà lấy được, cho nên là phải cho phép chùa, cho phép hay là quan trên cho phép mới tới đó mà in ra một bản ra chợ bán lấy tiền được. Thì anh này được chuẩn bị được tiền rồi để mà giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc đời. Không ngờ là đêm hôm đó lập tức có sét đến đánh vỡ cái bia Tiến Phúc, làm cho anh này lập tức là số đã xui mà lại còn có dịp được giúp, rốt cuộc cũng mất ra sôi hỏng bỏng không. Đây là hai câu thật ra mà nói tuy nó nổi tiếng nhưng mà không hay ho gì cả. Nó thuộc về một cái ý rất là bình dân và rất ư là phải nói là có mức độ nó không thông minh nữa, là cứ tin vào số mệnh đi rồi mọi chuyện nó sẽ xong hết à. Tức là đừng có lo gì hết, cái ngày mà mình hên rồi thì tự nhiên là có gió nó đưa mình tới chỗ đó, mình thành nổi tiếng. Mà mình đã xui rồi làm gì làm đi nữa thì người mình cũng bị là mất hết tất cả mà thôi. Đó là cái ý mà bình thường bình dân của câu này thường dùng để chứng minh, không phải là hai câu đối của của nhà văn nổi tiếng nào hết, mà chỉ là câu bình dân dùng điển cố đẹp để nói là ý đó mà thôi. Nhưng vì vậy ngày xưa nổi tiếng, ai cũng nhớ cái bia Tiến Phúc là cái nơi xui xẻo. Ở đây Nguyễn Du chỉ dùng để tả tín đàn của nàng, nhưng đồng thời cũng so sánh có lẽ ngầm với số phận của nàng hiện giờ, lưu lạc ở ngoài chợ đánh đàn cho người ta nghe để lấy tiền như thế này, chẳng có khác nào là đời của nàng đi xuống vô cùng. Còn bên phía của Trang Tích thì có chuyện rất là nổi tiếng và cái này rất là hay thưa quý vị. Trang Tích là một người gốc đất Việt. Đất Việt này là nước Việt ở tỉnh Chiết Giang ngày xưa, nước Việt Cô Tô của Việt Vương Câu Tiễn. Nhưng mà nó viết chữ Việt y hệt như chữ Việt của Việt Nam chúng ta. Chúng ta sẽ có chương trình phân tích sau về điều này. Có thể tin được đó là một nền văn hóa Việt cổ nằm ở trên cái vùng Chiết Giang. Thì là Trang Tích là cái người ở xứ đó mà đi làm quan ở phương Bắc, đi làm quan cho Tàu. Thì mỗi lần mà ông làm quan như thế thì có nghi, người ta vẫn còn hoài nghi là ông bây giờ trở thành người Tàu 100% rồi hay vẫn còn là người Việt của cái nước Việt của mình ở Chiết Giang. Thì có người mách cho nhà vua của nước Ngô một cách rất là hay rằng khi người ta bệnh mà người ta rên thì thường thường người ta rên bằng tiếng bản xứ. Cứ rình nghe lúc mà Trang Tích bị ốm, ông nằm nhà mà ông rên thì xem ông rên bằng tiếng gì thì biết ngay là tấm lòng của ông vẫn còn nước Việt hay là đã trở thành ra nước Ngô. Thật ra cũng không phải là nước Tàu mà một cái nước kế bên, có lẽ là tổ tiên của tộc Thái Lan bây giờ thưa quý vị. Nước Sở và nước Ngô có vẻ là tổ tiên của các tộc Tây Thái, còn nước Việt là một phần nào đó dính líu đến Việt Nam chúng ta sau này. Thì vua Ngô cho người phái đến mà sai mà nghe Trang Tích rên trong cơn bệnh thì quả thật là ông đã rên bằng tiếng của địa phương của ông, tức là biết là tấm lòng vẫn còn. Thành ra đây là điển cố nổi tiếng của một người dù đi xa làm quan to đến đâu đi nữa không bao giờ quên tiếng nói quê hương của mình. Chứ ngâm thưa quý vị, nó ở đây dùng với nghĩa là rên thưa quý vị. Ngâm không phải có nghĩa là ngâm thơ không thôi, nó còn có nghĩa là rên, rên hư hử trong cái cơn sốt. Thì có người dịch cái này là ông ngâm thơ bằng tiếng Việt của Chiết Giang không đúng. Thật ra mà nói là ông nằm rên bằng bệnh, cái này nó cảm động là vì cái rên. Chứ còn nếu mà bệnh mà ngồi nhà mà vẫn còn ngâm thơ được thì có khi cái đó vẫn còn biểu diễn lắm, nó không mang cái tính chất mà gọi là visceral, nó cái mà nằm trong ruột trong gan để gây ra sự cảm động của câu chuyện. Chứ ngâm ở đây dịch là rên thì đúng hơn. Mình đi tiếp với phần phần dịch nghĩa. Thính giả mỹ mỹ bất tri quyện, có nghĩa là những người nghe chung quanh đó chủ yếu là những tướng của nhà Tây Sơn từ Bình Định mới ra Hà Nội. Nghe mà mê man không biết mệt. Tiện thị Trung Hòa đại nội âm, có nghĩa là đây là cái âm của đất Trung Hòa và của đại nội, tức là của trong cung nhà Lê. Ở đây chúng ta chú thích một tí xíu là cái chữ Trung Hòa rất lạ. Trung Hòa có nghĩa là vừa phải và chừng mực. Là cái tên của cái gì thì Vĩnh Lạc không tìm thấy. Trong chú thích người ta có nói là một cung của nhà Lê xây ở thành Thăng Long, nhưng thật ra mình đi tìm ở bất cứ chỗ nào cũng không thấy, thành ra chưa có truy được. Còn đại nội thì dễ hiểu thôi, đại nội thì tức là trong cung vua nghe ngày xưa. Còn chữ Trung Hòa mà truy ra thì chỉ thấy nó có thể là một cái niên hiệu của đời vua Đường Hy Tông mà thôi. Ở đây chúng ta lấy một tí thời gian để chú thích về tên tự. Quý vị nhiều khi nghe tên vua Lê Thánh Tông hay Đường Hy Tông cứ ngỡ đâu là các ông ấy tên như vậy. Nếu ngoài đường mình gặp ông ấy chẳng hạn, mình gọi tên là ông Thánh Tông ơi, ông ấy có ngoái đầu quay lại không? Dạ thưa không ạ. Đây là tên chết rồi mới có. Tức là lúc mà còn sống cả đời của mình, Đường Hy Tông không hề biết là mình sẽ được người ta gọi là Đường Hy Tông. Ông này nằm xuống mồ rồi, các nhà nho mới họp lại trong triều mới chọn chữ cho ông này. Vua Lê Thánh Tông cũng vậy. Lúc mà vua còn sống cả đời, vua không hề biết là sau này mình nằm xuống trong lăng thì người ta sẽ gọi mình là Thánh Tông. Cho nên Thánh Tông không phải là tên, mà có nghĩa là cái ông Tổ Tông mà có Thánh Đức. Cái chữ ở giữa đó quý vị, chữ Hy, chữ Thánh hay là chữ Thái đó, là tùy các nhà nho định cái công trạng của nhà vua mà phong tên cho nó thích đứng. Thế là chúng ta nghe chữ mà tên là Đường Hy Tông mà Lý Nghiễm đó, thì ông này cha sinh mẹ đẻ họ là Lý mà tên là Nghiễm. Còn sau khi chết rồi được phong là cái ông Tổ Tông, có cái tính chất là chữ Hy của nhà Đường. Và chúng ta chú ý là tên vua của nhà của bên Tàu đó thì là họ Lý, nhưng mà đế hiệu của cái cả quốc gia gọi là nhà Đường. Ở Việt Nam thì không như vậy, là vua họ gì thì họ là thì họ đó thôi. Như vua Lý thì nhà Lý, vua Trần thì nhà Trần. Ở bên Trung Quốc thì khác, là vua họ Doanh mà nhà Tần, mà vua họ Lý mà nhà Đường, là những điểm chúng ta nên chú ý. Ở đây cần chú thích trước, để quý vị nào mà có ngưỡng mộ nhà Tây Sơn và Nguyễn Huệ thì không thể nói bực bội về thái độ của Nguyễn Du đối với các tướng sĩ Tây Sơn trong đoạn này. Thứ nhất là đây là khoảng chừng năm 1884, lúc bấy giờ thì Nguyễn Huệ chưa ra Bắc thưa quý vị. Năm 1886 thì là Nguyễn Huệ mới ra tới. Nguyễn Huệ cho Vũ Văn Nhậm ra trước, Vũ Văn Nhậm chém Nguyễn Hữu Chỉnh rồi thì ở ngoài Bắc á, lộng hành rất là nhiều. Lúc mà Nguyễn Huệ ra tới ngoài Bắc rồi, Nguyễn Huệ mới giết Vũ Văn Nhậm đi. Cho nên chúng ta có thể tin rằng đây là những cái ngày tháng đầu tiên Tây Sơn mới vừa ra Bắc. Đây là các tướng của Tây Sơn nhưng mà dưới sự chỉ huy của Vũ Văn Nhậm, là một người có mức độ chuyên quyền mà sau này sẽ bị Nguyễn Huệ hạ sát. Chúng ta sẽ thấy những trang sử của nhà Nguyễn Gia Long sau này nói xấu cái hành động này của Nguyễn Huệ đến mức độ cùng cực, nhưng thật ra điều đúng. Thành ra đây là có một mức độ của những ông tướng ở xứ Bình Định ra ngoài chơi ngoài Bắc, thấy con gái Bắc dĩ nhiên ăn nói thỏ thẻ và ngọt ngào. Người Việt Nam bây giờ có những cái điều mà nói là tiếng Bắc nghe nó hay làm sao, thì ngày xưa cũng vậy mà thôi, cho nên là khoái lắm. Thì là một cái anh chàng trai Bắc thuần như Bác, như là Nguyễn Du, như là Vĩnh Lạc từng chú thích, tuy là cha là gốc Hà Tĩnh nhưng mà Nguyễn Du gần mẹ hơn, mẹ gốc Bắc Ninh và sinh ở Thăng Long, cho nên là 100% là văn hóa của Nguyễn Du thuần Bắc. Thì Nguyễn Du đứng đó và nhìn một đám trai Bình Định vào mà đang có hợp bao nhiêu là cô gái đẹp ở thành Thăng Long tới hầu cho họ. Thì Nguyễn Du lúc giờ còn trẻ có một mức độ nào đó căm ghét những người tướng sĩ Tây Sơn này và có một cái giọng tương đối mạt sát và miệt thị về kỷ niệm của mình đối với họ. Nên nhớ lúc viết bài thơ này thì Nguyễn Du đã già rồi. Ông đây là ông là cái người của năm 1813 mà ông nhắc về cái thời mà ông còn son trẻ cách đó đã 20 năm lúc mà mới gặp nàng Cầm. Năm đó là Tây Sơn vẫn còn, còn cái thời mà Nguyễn Du viết bài này là Tây Sơn đã vĩnh viễn ra đi rồi. Đầu lâu của Nguyễn Huệ đã bị thành ra là ông vò bị xích và bị xiềng chôn ở trong khám lớn của bên phía của Nguyễn Huệ, thưa Nguyễn Ánh, thưa quý vị. Đó là những điều mà chúng ta cần phải nhớ. Thành ra người Việt Nam của mình dĩ nhiên ai cũng đinh ninh là các vĩ nhân thế nào cũng rất là yêu thích nhau. Chẳng hạn như người Việt Nam bình thường chắc ai cũng đinh ninh là Nguyễn Huệ và Nguyễn Du chắc là có gặp nhau chắc thích nhau lắm, tại vì một người anh hùng và một người nhà mà là một người là thi sĩ lớn mà. Thưa quý vị, không nhất thiết là phải như vậy. Chúng ta có nhiều cái giữ cứ để thấy rằng lúc còn trẻ Nguyễn Du hoàn toàn không thích Nguyễn Huệ một tí nào cả, và đến về già nghĩ lại thì là viết nhân vật từ hài thì cái độ thành công cũng rất là ít thôi. Nói chung Nguyễn Du không cảm thụ được chất người của Nguyễn Huệ nhiều thì phải. Và ở đây chúng ta như thế, chúng ta sẽ không bực mình khi nghe thái độ Nguyễn Du tả quân sĩ nhà Tây Sơn ở mức độ mà chúng ta có thể cho là không thích đáng với một nhà thơ lớn của dân tộc nói về một vương triều mà về nhiều mặt được coi là một niềm tự hào của người Việt Nam hiện đại. Tây Sơn chư thần mãn tọa tận khuynh đảo, tiệt dạ truy hoan bất tri bão, tả phao hữu tịch tranh tiền đầu, nê thổ kim tiền thù thảo thảo, hào hoa ý khí lăng vương hầu, ngũ lăng thiếu niên bất túc đạo, tịnh tương tam thập lục cung xuân, hoạt tố tràng an vô giá bảo. Ở đây chúng ta dịch nghĩa từng câu. Tây Sơn chư thần là các người làm thần, không phải là thần thánh quý vị. Chữ thần này tiếng Hán đọc ba âm khác nhau. Chữ thần là ông thần mình thờ, đọc là sẩn, là âm SH quý vị, sẩn. Chữ thần mà gọi là bề tôi của nhà vua đọc là sẩn, cái âm của the church của tiếng Anh viết là CH. Còn có chữ thần thứ ba là cái môi của mình á, tiếng của mình đọc là thì là tiếng Hán đọc là chún, là CHUN. Thành ra là ba cái âm đó, ông thần và cái người mà làm bề tôi của nhà vua và cái ngừa và cái đôi môi đó, trong tiếng Hán Việt đọc ba âm trùng với nhau. Thường thường tiếng Hán Việt đọc nhiều âm hơn là bên tiếng Tàu, nhưng mà có những trường hợp mình bị thiếu phụ âm đầu, thành ra ở đây mình đọc lẫn vào nhau. Chúng ta nghĩ coi, thần là cái điều mà ông vua phải thờ, Còn cái người bề tôi là cái người phải thờ ông vua, mà cùng một ngôn ngữ, có lý nào mà người ta nói cái chữ ông thần mà ông vua đi tế với cái ông mà làm thần dân cho nhà vua mà cùng một chữ được. Một bên là ông sẩn, bên là ông chẩn, thưa quý vị. Hai cái đó về tiếng Việt Nam mình thiếu cái âm đầu cho nên mình đọc lẫn vào nhau. Ở đây thành ra là Tây Sơn chư thần là những người mà làm subject cho Tây Sơn đó, những người mà thần dân của Tây Sơn. Ở đây là các vị viên tướng đó. Mãn tọa tận khuynh đảo là ngồi đầy chung quanh mà say nghiêng ngửa hết. Tuyệt dạ truy hoan bất tri bão, có nghĩa là cả đêm truy hoan, tức là đi tìm vui. Chúng ta hiểu nghĩa Nguyễn Du nói gì rồi thưa quý vị, nó có nghĩa hoàn toàn nhưng hiện đại mình hiểu. Tức là dĩ nhiên là các cô đó nữ nhạc đánh đàn ca múa xong rồi là sẽ có những trò cục lạc. Và bất tri bão là không biết no, không biết chán. Ở đây là dĩ nhiên lời của một chàng trai Bắc nói về là nó ra đây nó thấy là gái Bắc đẹp quá mà, cho nên chúng nó chơi không biết mệt, chơi thâu đêm suốt sáng mà bất tri bão là chơi không biết no. Ba chữ cực kỳ kinh sợ. Chúng ta nhớ là đối với văn hóa cổ truyền của phương Đông đó, thì cái sự thỏa mãn giác quan của mình là một sự nhục nhã và dơ giấy bẩn thỉu ghê lắm. Ăn mà ăn cho tới no, cũng như là nếu mà ân ái cho tới mà không biết mệt đó, thì đó là hai cái điều bây giờ có lẽ là người hiện đại ai cũng mua thuốc để cầu được hai điều đó. Thì ngày xưa là lấy làm nhục nhã lắm, lấy làm kinh tởm lắm. Thật ra ở đây là một câu thơ tả rất rõ ràng về thái độ của Nguyễn Du. Ba chữ bất tri bão không biết no là ba chữ rất là rùng rợn ở trong văn hóa cổ. Nghe như thế không ai mà không thè lưỡi lắc đầu thời ngày xưa. Tả phao hữu tịch tranh tiền đầu là tiền thưởng cho các nhạc công thưa quý vị. Cái tục này có từ nhà Đường. Tiền đầu ngày xưa là cái khăn quấn đầu đó quý vị. Thì khi nào mà người ta thưởng tiền cho cái cô đó, ngày xưa có dạng thưởng bằng lụa, thì lấy cô này lấy lụa quấn đầu đi chung quanh. Giống như bây giờ mình đi mấy cái chỗ quý vị cũng biết là stripper bar đó, thì là đàn ông có những cái mà tặng cho các cô đó nhảy múa và ca hát cho mình xem ở mức độ sexy nhiều hơn ngày xưa. Nhưng mà cũng có thôi, là chữ tiền đầu có nghĩa là tiền tiếp, tiền thưởng thưa quý vị. Tả phao hữu tịch là quân tướng Tây Sơn bên trái ném vào, rồi bên phải là ném qua ném lại, ném tiền để tặng mấy cô này đó. Tranh nhau mà là tặng tiền thưởng. Nê thổ kim tiền thù thảo thảo là Tây Sơn mới ra Bắc, lúc bây giờ đang thắng thế, thành ra là tiền bạc coi như đất bùn. Nê là bùn mà thổ là đất. Kim tiền thù thảo thảo là không khác gì với cỏ rác hết, tức là tiêu tiền như nước, là ỷ thế là lấy được Thăng Long rồi, cho nên là hống hách và dùng tiền như là đồ bỏ, làm như là vỏ sò vỏ hến vậy. Hào hoa ý khí lăng vương hầu là cách chơi của quân tướng Tây Sơn như vậy. Ở đây là cái giọng của Nguyễn Du, con nhà Phong Kiến, mà bác nói là chơi còn hơn cả Phong Kiến nữa. Đi qua mặt cả những người vương hầu là con vua cháu chúa thật ở ngoài Bắc mà chưa chắc là dám chơi mà chơi bạo đến như vậy. Ngũ lăng thiếu niên bất túc đạo, ngũ lăng là bên đời của nhà Đường, có 5 cái lăng xây cho nhà vua, và chỗ đó là cái chỗ cũng là xây nhiều cái chỗ trà đình tửu điếm cho các vương tôn công tử đi chơi, ở ngay sát chỗ mà chôn lăng các vua có cảnh đẹp, cho nên ngày xưa dùng chữ ngũ lăng có nghĩa là chỗ mà ăn chơi mà của trai trẻ mà đại gia mà có mức độ sa đọa và gái gú rất là nhiều của nhà Đường đó. Thành ra ở đây Nguyễn Du nói là sống như quân sĩ Tây Sơn lúc bấy giờ thì mấy người mà bên ngũ lăng của nhà Đường chưa có xá kể vào đâu, không có đếm xỉa vào, bất túc đạo là không đủ để nói, cái chuyện nó chưa đáng cho tôi nói, là cái giọng văn rất là hống hách và rất ư là có mức độ ngông nghênh sức sược đó thưa quý vị. Tịnh tương tam thập lục cung xuân hoạt tố tàng an vô giá bảo là gần như là 36 mùa xuân ở trong cung, có nghĩa là bao nhiêu vẻ nõn nà tươi tốt. Chữ xuân là chữ cổ. Mùa xuân đó dùng để chỉ tình trai gái thưa quý vị, vì thường thường người ta cho là khi mùa xuân về thì là vạn vật sinh sôi nảy nở và trai gái thường có những cơn và thèm khát nhau nhiều hơn. Chữ xuân là cách nói lịch sự trong thơ cổ để nói về những ý chúng ta gọi là diễm tình, hay thậm chí người dùng chữ dâm trong hiện đại để nói. Ngày xưa thì khéo léo tô vẽ hiện thực bằng những cái chữ kêu đẹp đẽ nhưng bên trong nghĩa y hệt như bây giờ. Thành ra tam thập lục cung xuân có nghĩa là chơi gái Thăng Long đó thích quá. 36 cung của vua Lê ngày xưa chỉ có vua mới được chơi, bây giờ nó đổ ra ngoài chợ, ai có tiền ném ra một cái là lập tức có gái trong cung ra ngủ ngay tại chỗ. Hoạt tố tàng an vô giá bảo là tất cả là đất sống, nó làm thành ra là một cái vu vật vô giá của thành Tàng An. Chúng ta một lần nữa lại thấy là mình đọc văn cổ để mình nắm được cuộc sống. Ở đây mình thấy là những điều mà nhiều người thường kêu ca là Việt Nam bây giờ sao nó tệ thế. Thưa quý vị, không có gì là lạ. Dĩ nhiên là vẫn tệ, không phải là tệ, không phải là hết tệ đi. Vấn đề ở đây là nó không lạ gì hết. Nếu chúng ta đọc sử và đọc đầy đủ thì chúng ta sẽ không ngạc nhiên đến mức độ như vậy được. Sự đời xưa nay nó vẫn thế, không phải tại Việt Nam bây giờ đặc biệt tệ hơn Việt Nam ngày nào, mà nước Việt của mình và tất cả các nước trên thế giới tự cổ chí kim, điều này không bao giờ thay đổi. Chúng ta không thể đòi loài người khác họ chính họ được. Xưa nay họ vẫn là như vậy. Dĩ nhiên đây là điều rất tệ, không khen điều này, nhưng mà chúng ta không nên lấy làm lạ đến mức độ mà coi như là chuyện trời sập mới có, chuyện này trời không sập gì cả, xưa nay nó vẫn như vậy và trời vẫn đứng nguyên, đất vẫn còn nguyên và loài người vẫn nhiễu như y hệt như vậy. Đây là quân tướng của Tây Sơn ở Bình Định ra chơi ở thành xứ Bắc ngày xưa làm sao, thì bây giờ cảnh tới đó nếu mà có chiến thắng như vậy, vẫn như vậy hoàn toàn. Mình đọc tiếp, thử tịch hồi đầu nhị thập niên là cái tiệc đó, nghĩ lại bây giờ đã 20 năm rồi. Tây Sơn bại hậu Dư Nam Thiên, chỉ Xích Long Thành bất phục kiến, hà huống thành Trung Ca Vũ Diên. Dịch nghĩa từng câu, câu đầu đã dịch rồi đó. Mà nghĩ lại mà nói từ cái chiếu, chữ tịch là cái chiếu quý vị, là cái buổi tiệc á. Từ chữ chiếu ra chữ tiệc, đã 20 năm rồi. Tây Sơn bại hậu Dư Nam Thiên là sau khi nhà Tây Sơn sụp đổ thì ta đi về phương Nam, dọn nhà về phương Nam, Thiên là Thiên Di. Chỉ Xích Long Thành bất phục kiến là chỉ trong gang tấc không thôi thành Thăng Long mà còn không bao giờ nhìn thấy lại, đã từ bao nhiêu năm nay. Hà huống thành Trung Ca Vũ Diên, đừng nói gì tới những người con hát ở trong thành, ta không gặp ai, không quen một ai, không biết một ai hết, cho tới bây giờ năm 1813, năm đêm nay ta mới gặp lại những đội nữ nhạc và vô tình lại gặp lại nàng cầm năm xưa. Tuyên phủ sứ quân vị dư trùng mãi tiếu. Là lúc bây giờ chúng ta nên nhớ là thành Thăng Long không còn là thủ đô của nước Việt Nam nữa, chỉ còn là một cái tỉnh lỵ của xứ Bắc Hà mà thôi. Thì có một cái ông tuyên phủ ở thành phố đó là bạn cũ Nguyễn Du thì phải, thành ra là thấy Nguyễn Du buồn buồn thì mới là nghĩ đến chuyện là trở lại đi mua tiếng cười, nghĩa là đi rước gái về chơi thưa quý vị. Đây là câu đơn giản mà các cụ nói ngày xưa, trùng mãi tiếu là một lần nữa lại đi mua nụ cười về. Tịch Trung Ca Kỹ Giai Niên Thiếu, trong cái chiếu tiệc ngày hôm nay các cô đến mà ca và kỹ đó quý vị, biết là ca mà kỹ là nghề quý vị, gái có nghề, người ta dùng kỹ nữ bây giờ nghĩa thế nào thì ngày xưa vẫn vậy. Mà chúng ta nên nhớ là chữ geisha của tiếng Nhật cũng là chữ này ra, geisha là chữ nghệ giả hay là kỹ giả, còn tiếng của Việt Nam và tiếng Trung Quốc thì gọi là kỹ nữ, là gái có nghề thưa quý vị, hàm ý là gái mình rước về nhà làm vợ thì nó làm chuyện nó không có nghề gì hết, còn gái mà có nghề là phải đi ra ngoài chợ mua mới có được, nó mới có nghề. Là ca kỹ nói rõ cái ý đó. Giai niên thiếu toàn là đào tơ hơ hớ không thôi. Chúng ta nhớ năm đó Nguyễn Du đã ngót nghét 50. Ở năm đó ông bốn, theo Vĩnh Lạc nhớ ông 47 tuổi, mà các ông kia cũng vậy, cho nên là ở đây nói rõ rằng chính Nguyễn Du nói là trong tiệc mời về toàn là các cô đào tơ hơ hớ, giai niên thiếu cả. Quý vị nào mà xưa nay có cảm thấy là những cái điều bây giờ sao Việt Nam nó tệ thế, lại một lần nữa xin được thưa rằng các cụ ngày xưa cũng thế, không hề khác gì cả. Mình có mắng được Nguyễn Du và Nguyễn Khuyến thì mới mắng được người bây giờ. Các ông xưa nay vẫn tệ như vậy, các ông nước nào cũng thế, đời nếu làm được là làm ngay thôi. Tịch mạc nhất nhân phát bán hoa, nhưng đây là cái lạ của Nguyễn Du, ông không để ý mấy cô đào tơ hơ hớ mà tự nhiên ông lại thấy cuối tiệc có một người ngồi, phát là tóc, bán hoa là một nửa hoa râm, nhan xấu thần khô hình lược tiểu, làm cái sắc mặt thì nó gầy chót lại, mà cái thần khí người thì nó khô đét đi rồi, mà thân hình nó bé chót bé xíu lại, trông nó quắt quéo mà gầy còm ghê lắm kìa. Lang tạ tàn mi bất sức trang, có nghĩa là bây giờ là nó tàn tạ mà chân mày là không có đánh lại mà không có để ý trang sức gì nữa hết. Thùy tri tự thị, đương niên thành trung đệ nhất diệu, làm sao mà ai có thể đoán được, ngày xưa trong thờ có thời đã là một trong những cái điều kỳ diệu nhất thành phố này. Tức là cô cầm năm nào, mình từ từ rồi sẽ thấy, đoạn vô cùng hay. Chúng ta đọc tiếp. Tuyên phủ sứ quân vị dư trùng mãi tiếu, tịch trung ca kỹ giai niên thiếu, tịch mạc chất nhân pháp bán hoa, nhan xấu thần khô hình lược tiểu, lang tạ tàn mi bất sức trang, thùy tri tự thị đương niên thành trung đệ nhất diệu. Âm điệu rất là hay thưa quý vị. Chúng ta đi tiếp được. Cựu khúc thanh thanh ám lệ thùy, nhĩ trung tĩnh thính tâm trung bi, mãnh nhiên ức khởi nhị thập niên tiền sự, giám hồ tịch trung tằng kiến chi. Dịch nghĩa từng câu, cựu khúc thanh thanh ám lệ thùy là nghe lại khúc đàn năm cũ, nó trong trẻo từng tiếng một nó vang ngân lên, làm cho mình tự nhiên rơi lệ. Nhĩ trung tĩnh thính tâm trung bi, trong lỗ tai nó nghe vào thì trong lòng đột nhiên nó buồn nổi dậy. Mãnh nhiên ức khởi nhị thập niên tiền sự, đột nhiên mình nhớ lại chuyện từ 20 năm trước. Giám hồ tịch trung tằng kiến chi, đã có lần mình gặp người đàn bà này ở trong tiệc bên hồ giám, đúng nàng đây rồi. Chúng ta đi tiếp với bài thơ. Thành quách thôi di nhân sự cài, kỷ sứ tang điền biến thương hài, Tây Sơn cơ nghiệp tận tiêu vong, ca vũ không di nhất nhân tại. Có nghĩa là thành quách thì thay đổi đi nhiều rồi, loài người cũng biến đổi đi hết rồi, bao nhiêu chỗ biển dâu nó đổi rời với nhau rồi, như là trong câu truyện Kiều, một lần dâu bể mà đau đớn lòng. Tây Sơn cơ nghiệp tận tiêu vong là nhà Tây Sơn không còn gì nữa hết rồi. Ca vũ không di nhất nhân tại, có nghĩa là chỉ còn lại có một người đàn bà ca múa ngày nào mình gặp là còn ngồi đây mà thôi. Thuấn tức bách niên năng kỳ thì, thuấn tức là chớp mắt, tức là thở dài. Thuấn tức bách niên năng kỳ thì, thương tâm vãng sự lệ chim y, Nam Hà quy lai đầu tận bạch, quái để giai nhân nhan sắc suy, song nhãn trừng trừng không tưởng tượng, khả liên đối diện bất tương tri. Chúng ta nghe lại nghĩa của từng câu. Thuấn tức bách niên năng kỳ thì có nghĩa là thấm thoát trăm năm, cái đó là dài được bao nhiêu lâu vậy? Thương tâm vãng sự lệ chim y là nghĩ lại những câu chuyện làm đau lòng mình đó, làm cho nước mắt tràn ra cả áo. Nam Hà quy lai đầu tận bạch có nghĩa là mình từ Nam về, óc tóc mình cũng bạc trắng ra cả rồi. Quái để nhai giai nhân nhan sắc suy, mình còn lạ gì, vì sao sắc đẹp của người đẹp ngày xưa giờ đây không còn nữa. Song nhãn trừng trừng không tưởng tượng có nghĩa là hai mắt trừng trừng nhìn mà không thể nghĩ ra được là nhau. Khả liên đối diện bất tương ti, thương nhất trên đời là hai người nhìn thẳng mặt nhau mà không ai nhận ra ai được hết. Chúng ta hôm nay chỉ còn có một tí xíu thời gian sót lại. Mình sẽ đọc cái bản phóng tác ở trong tuần sau và đi tiếp với những khai triển của nó. Bây giờ ở đây chúng ta chỉ có một số cái nhận định rất là chung chung để chúng ta khái quát về bài thơ vừa mới đọc xong. Đó là nguyên bài đủ rồi thưa quý vị. Thứ nhất là chỉ ở trong văn học thấp thì người ta mới lấy cái xinh xắn làm đầu. Trong văn học lớn thật sự như bài này, người ta phản ánh hiện thực cuộc sống, không một chút màu mè tô vẽ, không có làm duyên làm dáng. Quý vị nhìn bức hình này, đây là một thiếu nữ tàu ôm đàn nguyệt ngồi, người làm điều này không làm nghệ thuật. Cái rung cảm này không phải là thu cảm nghệ thuật, đây là những trò sáo rỗng, rẻ tiền, rờm dáng mà những người làm thơ cứ nghe thơ cổ và thơ Nguyễn Du về một người cầm đàn nguyễn, nghĩ ra chắc là đẹp cỡ này là một cô là có lẽ tên là Mộ Dung Thanh Hiên gì đó, cầm một cái đàn trên tay, ôi chao ôi là đẹp, xong rồi váy này, xong rồi có chim phượng chim loan này, xong rồi có liễu này, có sen này, ôi thế là nghệ thuật đấy. Thưa quý vị, không, nghệ thuật lớn không bao giờ làm những điều đó cả. Cái bức chụp ảnh vừa rồi là một thẩm mỹ. Thật ra mà nói là nó xinh xắn nhưng ở mức độ ti tiện và nó không bao giờ đi được đến nghệ thuật lớn cả. Nghệ thuật lớn không làm những điều đó. Chất người nhân vật của cô cầm ở trong bài này là chất sống, là một người đàn bà lăn lộn, là một người đàn bà rung cảm, là một con vật tràn đầy sức sống. Và cả khi mà nó lăn xả ra ngoài chợ đời để nó uống rượu say và nó ói mửa, cũng như là khi mà nó về già mà nó nghiến răng, chúng ta để ý thấy một cái thái độ của nhân vật này không? Thật ra là khi mà bà cầm về già được mời đi yến đàn cho mấy ông quan sơn tuyên phủ đó, bà dĩ nhiên không thèm đánh phấn trang điểm. Bà cứ đi, bà mặc áo rách để một cái mặt như một con quỷ đến ngồi đó để làm nhục mấy người đó. Chứ không phải là không đâu. Đây là một bà già bắc kỳ, thưa quý vị. Dĩ nhiên là bà này có mức độ thâm của bà. Bà đã từng là những người sống với những người mà bà nói kháy và làm cho cả cái tiệc của Tây Sơn cười nghiêng ngửa, không phải là Tây vừa. Cho nên là khi mà bà để một manh áo rách, áo vá tới ngồi ở giữa đám tiệc như vậy và để gương mặt như thế là bà làm nhục cả bữa tiệc đó một cách gián tiếp và có một cái độ lì lợm, có một cái độ ngoan cố, có một cái độ cương cường, có một cái độ cả quyết của bà ta. Cái điều đó làm cho trong bữa tiệc như vậy bao nhiêu cô đào tơ hơ hớ mà nhạt nhẽo giống như cái con ba tàu vừa rồi nó ngồi với lại cái cây đàn nguyệt đó. Có lẽ đêm hôm đó nhiều cái cô gái cũng cỡ đó nhiều lắm quý vị, mà bây giờ cũng vẫn còn đầy rẫy. Cái loại ấy nó nhàm chán lắm. Một người có tâm hồn như Nguyễn Du trong đám tiệc ấy không nhìn thấy cái đám đó mà nhìn thấy một bà già như một con quỷ ngồi ở cuối tiệc vì bà ấy có sức sống. Đó là văn học lớn, đó là nghệ thuật lớn và đó là chỗ khác người của Nguyễn Du. Mấy ông kia thật ra chỉ là cái loại đợi cô gái về chơi là mừng lắm rồi, không phải là người như Nguyễn Du. Trong bữa tiệc đó ông nhìn thấy một sức sống và một con người. Và chúng ta nghĩ qua mấy câu đầu của bài thơ, nếu Nguyễn Du muốn viết trịnh trọng, ông có thể viết thế này: danh tính giai nhân bất ký thanh, Nguyễn cầm độc thiện dĩ cầm danh, tiên triều học đắc cúng trung khúc, từ thị nhân gian đệ nhất thanh. Là cái loại thơ thủ tạc họa sướng á, làm ra cái điều là nàng tên là ta không nhớ rõ nhưng mà nàng nổi tiếng lắm rồi, nàng học trong cung ra. Không, Nguyễn Du dùng một giọng thơ rất là kỳ lạ. Mình nhìn lại đoạn đầu quý vị nhé: Long thành giai nhân, tính thị bất ký thanh, độc thiện Nguyễn cầm, cử thành chi nhân dĩ cầm danh. Bốn câu đầu cực kỳ hay và cực kỳ khó dịch, bởi vì Nguyễn Du đã bắt được cái giọng ngập ngừng, cái giọng trăn trở mà không biết là Nguyễn Du nói chuyện với ai. chắc ông kể với nhiều người đâu. Mà Nguyễn Du là một người thâm trầm, là một người sâu sắc và một người nhiều cảm thụ với cuộc sống. Ông đi nói cái chuyện này với ai là một thái độ lớn. Ông phải có một người thân mà hiểu ông nhiều, ông mới ngồi, ông mới nói được. Thế là vì vậy mà trong bản dịch, ở đây để chọn cái cách xưng hô đó, tiếng Việt Nam của mình nó không có xưng tôi như là tiếng Hán, mà nó xưng những chữ riêng. À, Vĩnh Lạc có chọn chữ Du, Nguyễn Du có lẽ là tính một cái người sẽ tự xưng tên mình. Có nghĩa là Du, Du nhớ cô này hình như tên là Cẩm Anh ơi. Ừ, không biết bao nhiêu năm trôi qua rồi cô ấy ra sao. Do đó là một cái sự lựa chọn mà có lẽ quý vị có nhiều ngạc nhiên. Thành ra mình phải tưởng tượng nhân vật và mình phải tìm hiểu xem thế nào để có thể hòng bắt đầu lột tả một bài thơ. Bài thơ này nếu mà cái người mà làm thơ xưng tôi hay xưng ta thì Vĩnh Lạc cảm thấy nó hư bài thơ đi. Đây là thái độ của một người đàn ông rất là kỳ lạ, nói một điều kỳ lạ với một người ngồi nghe cũng rất là kỳ lạ.